Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đến nay buổi cuối nhưng mà tôi mới nhớ một điều, nhưng mà cuối thì cũng nói quý vị nào nghe mình nghe pháp mà mệt thì có thể ngồi ghế, ngồi giữa tường, ngồi sao cho nó thoải mái. Nghe pháp nó mệt lắm. Mấy Phật tử trẻ trẻ bên Na Huy thường nói là nghe xong là bốc khói. Thành ra đôi khi nghe nó vừa mệt nữa, muốn nghe thì mình cũng thân thể mình nó cũng phải thoải mái phần nào. Cho nên cái điều đó cần nó chỉ có điều Đức Phật cái vấn đề nghe pháp thì không có bắt buộc mình là cứ phải ngồi gì, một cách ngay ngắn hay gì hết. Chỉ miễn là mình không có cố ý, mình không có, tại vì nếu mà mệt mỏi á thì là mình được quyền nghỉ một chút, tức là ngồi tựa, ngồi gì, nhất là thân nó bệnh, thân mình có bệnh thì mình cứ việc thoải mái. Chỉ có được khi mà mình ngồi dựa đối với Phật á, thì mình đừng có duỗi chân, Phật giống như con nít. Thì tất cả những cái đó thì chẳng qua là để mình có thêm cái phần kính trọng Đức Phật, thì nó sẽ tạo thêm công đức cho mình. Thì ở đây mình nói chữ công đức này nó thì thực ra nó chỉ là cái nghiệp, nghiệp tốt, nghiệp thiện thôi. Nhưng thực ra là nó chỉ là cái ý nghĩa nghiệp ở trong đạo Phật. Thì thực ra thì hôm nay mình tiếp tục, thì ngày cuối mình cũng có thời giờ và mình cũng chỉ nghe lược qua tiến trình tu tập thành Phật của Đức Phật. Và nó là cái con đường đạo, cũng như là tất cả cái pháp của Phật tuyên thuyết ra. Thì theo cái tiến trình của nó thì mình biết là nó tu trong ba A Tăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp bắt đầu. Tức là không phải là mình cứ ba vô số kiếp nữa là mình thành Phật đâu, nhưng mà nó phải có cái bắt đầu, rồi kể từ cái lúc bắt đầu đó nó mới tính là ba vô số kiếp. Cái lúc bắt đầu đó là lúc phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà cũng không phải là quý vị nào nó mình phát Bồ Đề Tâm rồi là không phải mình bắt đầu đâu. Phát Bồ Đề Tâm đây là nó đã rõ ràng rành mạch kia lắm, cho nên nó mới dùng cái chữ trụ, phát tâm trụ. Thì thế mà biết là khi nào là bắt đầu vào cái ba vô số kiếp, đó là khi mà cái Bồ Tát nó phát tâm, thì Bồ Tát nó đứng vào trong đạo. Và mình bây giờ thì là mình kết một cái duyên, mình có thể là thí dụ như là chưa có đứng vào cái con đường đạo, nhưng mà mình đi còn đi tứ tung hết, nhưng mà nó có một sợi dây nó dính mình vào đó, để mình đi đâu thì nó cũng có. Thế mà có chuyện gì mệt gì đó thì tự nhiên cái dây đó nó kéo mình tới. Thì mình còn ở trong cái giai đoạn đó. Thông thường nói thì nó còn đi lòng vòng bên ngoài, nó chưa có nhập vào, thì gọi là lòng vòng, là coi như luân hồi. Nhưng mà mình ở trong luân hồi, nhưng mà mình luôn luôn có cái nhân duyên với đạo. nên mới gọi mình là nhân thiên thừa. Còn khi nào mình bắt đầu phát bồ đề tâm chân chính rồi đó, thì nó là bước vào cái trụ. Bước vào cái địa vị trụ. Địa vị trụ này chia ra là 10, rồi mà hành cho nó đến hết 10 cái địa vị trụ này thì chúng ta sẽ lên lên địa vị hành. Địa vị hành cũng chia là 10 bậc. Hành hết 10 bậc đó rồi chúng ta mới đến hồi hướng. Hồi hướng cũng chia là 10 bậc, hết 10 bậc hồi hướng á thì mới vào 10 bậc địa là thập địa. Thì là mấy bữa mình nghe là kỳ này nó có nghĩa vậy, để mình biết rõ là cái sự một cách tổng quát đó, cái sự tu tập của Phật Thích Ca cũng như Phật A Di Đà và tất cả chư Phật. Thì vào đến địa như vậy, hết 10 địa nó là chuẩn bị thành Phật. Thì cái con số 10 mình cũng biết là nó dựa trên 10 cái ba la mật đa. Và ba la mật đa đó là bản thể của con đường đạo, cái nghĩa nó là bờ bên kia, tức là bờ giải thoát, bờ giác ngộ. Nó là bản thể của con đường đạo này. Và cái ba la mật đa thì nó có hai phần. Một phần là tâm thức, gọi là trí, tức là chính là cái bát nhã. Còn một phần là cảnh của nó. Tâm nào cũng có cảnh của nó. Cũng như là tâm của một nhà bác học thì tức là những cái kiến thức, cái hiểu biết đó, thì nó có cái đối tượng, cái cảnh của nó và những cái con số, tất cả những cái nguyên lý, nguyên tắc ở đó, đó là cảnh của nó. Thì cái trí bát nhã nó cũng là tâm, cho nên nó có cảnh của nó. Cái cảnh của cái tâm đó, nó chính là cái chân lý, cái sự thật của mọi hiện hữu. Cho nên như vậy là cái bát nhã nó, cái ba la mật đa nó gồm hai mặt, mặt tâm và mặt cảnh. Thì mình đã nghe qua sơ lược thì phải nói rằng là nó còn nhiều vấn đề mình cần phải nghe ở trong cái Phật giáo, cái giáo lý Đại Thừa. Bởi vì khi mà mình chứng ra chân lý, cái chứng ra chân lý như vậy thì tuy rằng nó phân là hai mặt là tâm với cảnh, nhưng mà lúc đó tâm với cảnh thực ra nó như là một. Vậy đó. Nói một cái thí dụ là bao giờ mình ngồi đây mình cũng thấy mình ngồi trước mặt mình có tượng Phật. Tượng Phật là một cái cảnh. Cái tâm mình nhìn thấy tượng Phật, thấy tượng Phật, biết tượng Phật, tâm đó là một cái tâm thức khác với cái cảnh, cảnh khác với tâm thức. Nhưng mà hễ mà khi nào mà mình mà thể nhập vào được cái chân lý của tâm với cảnh thì cảnh đó là tâm mình, mà tâm mình là cảnh đó. Thành ra cái trạng thái của chân lý này nó ngoài cái ngôn ngữ diễn tả, ngoài cái tâm suy nghĩ của con người. Bởi vì nói ra thì thấy nó cứ kỳ quặc quá. Nhưng mà đây là mình biết để mà mình theo dõi được cái vấn đề giáo lý ở trong Đại Thừa Phật Giáo. Thì tâm cảnh nó hợp nhất. Thì cái trạng thái nó rất là khó diễn tả. Và cái lúc đó nó, cái tâm cảnh của cái vị giác ngộ đó, nó được kêu, bây giờ mình chỉ nói qua thôi, nó kêu là Pháp Thân Phật. Tức là lúc đó vị đó giác ngộ ra thì vị đó chứng được Pháp Thân, là chứng được cái chân lý. Mà hôm trước mình nghe là khi mà mình suy xét đến tận cùng cái sự thật của sự vật thì mình sẽ gặp cái chân lý nó như vậy. Thì cái chân lý đó nó ở đâu nó cũng có. Ở đâu, bất cứ đâu, từ địa ngục lên cõi trời, từ một cái hạt bụi nhỏ cho đến cả vũ trụ, nó cũng là cái chân lý đó. Nên cái chân lý như vậy kêu là Pháp Thân. Mà khi mà chứng cái pháp thân thì tại vì mình cũng biết là trải qua rất nhiều giai đoạn mới đến cái chỗ chứng. Thì chứng được pháp thân như vậy á, thì cái vị đó không còn, cái tâm thức của mình nó không còn là một cái tôi cá nhân riêng tư, tách biệt khỏi mọi người, mọi vật nữa. Cái pháp thân nó phổ biến khắp. Cho nên như vậy á, là muốn thành Phật á, là phải chứng ra cái pháp thân đó. Tại vì thành Phật là để cứu độ chúng sinh. Nếu mà không chứng được cái pháp thân đó, thì nó không phổ cập đến tất cả mọi chúng sinh như là cái nguyện của mình muốn. Mà một khi mà Bồ Tát phát những cái tâm nguyện độ chúng sinh thì nó bình đẳng hết, nó không người thân người sơ, không người gần người xa. Bây giờ nếu mà cái tâm thức của mình ấy, mà nó còn ở trong cái cảnh trạng, cái trạng thái của một cái ngã, thì luôn luôn nó có người thân người gần, có người xa lạ, có cái cùng loài, có cái khác loài. Thành ra phải làm sao á mà nó chứng được cái pháp thân, cái chân lý đó. Thì cái tâm thức của nó lìa hẳn tất cả, mà trải qua những cái giai đoạn tiến trình đó, nó gạt hết tất cả những cái vô minh mà thiết lập nên những cái tôi tách biệt khỏi mọi người đó. Nó gạt hết tất cả những cái đó đi. Thì nó thể nhập vào trong cái chân lý của tất cả. Thì lúc bây giờ chân lý kêu là pháp thân. Từ cái pháp thân đó, thì cái vị Phật với vị Bồ Tát đó, nó mới có được cái bình đẳng thích ứng với tất cả chúng sinh. Tức là cái bản thể chân thật của tâm thức của Phật với Bồ Tát đó, nó biến khắp hết tất cả mọi vật, mọi loài. Rồi nó mới chờ cái nhân duyên của mọi vật, mọi loài đó, nó mới ứng hiện ra. Ứng hiện đáp ứng lại với cái nghiệp. Ví dụ mình là con người, mình có thể được hiểu một vấn đề, có thể thâm nhập vào đạo, có thể đi theo con đường thiện, có thể lánh xa được điều ác. Thì lúc bây giờ đó, cái thân của mình, cái tâm thức của mình nó thuộc về nghiệp, mà ở trong cái sự thực của nó đó là pháp thân của Bồ Tát. Thì pháp thân Bồ Tát mới do cái nguyện đại bi ấy, mới thể nhập vào cái pháp thân nó chờ sẵn. Thì khi mà mình có đầy đủ cái điều kiện thì mình có thể được khai, được dẫn đạo, được khai mở, thì lập tức là Bồ Tát ứng ra. Thì nó ứng theo như vậy thì nó theo nghiệp. Thì đây là những cái là nếu mà mình đi vào chi tiết thì nó mất nhiều thời gian lắm. Tại vì thí dụ nghiệp của con người của mình á, nghiệp của con người của mình á, mình muốn có một con người á, thì phải có cha mẹ sinh ra. Đó là cái nghiệp, cái luật của cái vấn đề hiện ra thành một con người. Thì cha mẹ sinh ra thì cha mẹ cũng phải có thân, có tâm. Đó, có những cái pháp như vậy, phối hợp những cái pháp như vậy mà sinh ra. Thế cho nên khi mà cha hoặc mẹ hoặc cả cha mẹ đó mà có thể độ được, thì lúc bây giờ Bồ Tát ứng ra thành một người con, tức là lấy cái nghiệp đó trở thành một con người. Nó như vậy. Thì đó là cái mà làm sao mà Bồ Tát có thể như vậy mà một lúc nhiều nơi, nhiều chúng sinh, Bồ Tát phải chứng được pháp thân. Và Bồ Tát phải thể nhập vào pháp thân, Bồ Tát mới ứng như vậy được và cứu độ. Cho nên những cái thân mà hiện ra như vậy á, gọi là ứng thân hay là hóa thân. Bởi vì những cái thân như vậy á, thì ứng là mình nghe cái chữ ứng như vậy. Còn điều thứ hai sao gọi hóa? Bởi vì những cái thân nó là cái thân chưa phải chân thật, là thân của Bồ Tát. Thân của Bồ Tát chân thật là pháp thân. Cho nên kêu nó là hóa ra. Tức là nó theo cái biến hóa của nghiệp của chúng sinh á, mà hóa hiện ra. Rồi đôi khi nó còn gọi cái chữ hóa đó đúng cái nghĩa hóa. Tức là Bồ Tát không có ứng theo cái nghiệp mà ứng theo cái sự linh cảm. Ví dụ như là một cái người đó, người ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát một cách rất là chân thành, chân thiết, thì Bồ Tát linh ứng biến hóa ra một cái con người cho người đó thấy và cứu người đó một cái cách mau lẹ nhất thời ngay lúc đó. Thì cái đó cũng gọi là hóa thân. Thì như vậy mình biết là cái chữ ứng thân, hóa thân này nó là nó đều từ pháp thân, mà pháp thân chính là cái chân lý. Chân lý nó chính là cái chân lý bản thể của con đường đạo. Tức là mình muốn bắt đầu cái con đường đạo, khi mình phát Bồ Đề Tâm, nó là mình phải nhận ra cái chân lý đó rồi. Và bây giờ đó, cũng như là một con người mà mình có thể mở tiệm vàng, làm đồ vàng, là khi nào mình có được cái quặng vàng. Nhưng mà nó chỉ mới là quặng. Cái lúc mà mới phát Bồ Đề Tâm, lúc đó là phải chứng cái chân lý, nhưng mà chỉ chứng chân lý ở trong cái trạng thái đúng là chỉ mới là lý. Rồi phải thực hành làm sao để cho cái chân lý nó hiển hiện ra. Đó, biết là như vậy. Thì cái vấn đề mà mình thường nghe Phật có ba thân, một là pháp thân, hai là báo thân, ba là hóa thân, hay là ứng thân. Thì vấn đề mà chữ ứng thì nó có thể bao luôn cả cái báo thân và cái hóa thân. Nó bao luôn cả hai cái. Bởi vì báo thân thì nó ngay cái chữ báo thân, nhưng mà theo cái nghĩa mà người ta thường nhận định theo từ chữ phản bên này nọ, thì nó có nghĩa là một thọ dụng thân. Nó dịch ra chữ án là thọ dụng. Thọ dụng có nghĩa là hưởng, sử dụng nó để mà hưởng. Đấy. Nhưng mà mình nói theo cái chữ báo thì nó có nghĩa là nó từ cái nhân mà nó báo ra cái quả. Đấy. Nhưng mà cái nhân mà khi mà Bồ Tát mà chứng ra được cái pháp thân, rồi tu tập dựa trên cái pháp thân đó mà tu tập pháp thân tức chân lý, tức tính không, mình thường nói đấy. Phải tu tập cái pháp thân như vậy, dựa trên nó để cho nó hiền ra một cách viên mãn. Để cho nó hiền cách viên mãn là mình thấy mình có thể nói dễ hiểu. Mình với tất cả vô lượng, với cái vô lượng vô biên nó là một với nhau. Phải đến cái chỗ mới thấy nó viên mãn như vậy. Thành ra nói pháp thân bao la không cùng tận, ở đâu cũng có mặt. Bây giờ mình có thể nói rằng là khi vào pháp thân như vậy thì rồi dựa trên pháp thân nó mà hành tất cả cái thập độ, 10 độ đó, trong đó lục độ là căn bản, hành những cái điều cứu độ thiện, tránh xa điều ác như vậy, những cái điều đó nó tích tụ lại, và những cái điều đó nó được chiếu kiến, nó được đưa vào tận cái bản thể chân lý của nó là pháp thân. Thì nó mới cho đến khi mà viên mãn 10 địa, tức là cả 10 cái ba la mật nó đến mức viên mãn, thì lúc bây giờ mới chuẩn bị lấy một cái báo thân. Thì ứng thân thì có thể là ứng thân là một con người, đôi khi ứng thân là loài vật. Trong cái giai đoạn hành Bồ Tát Đạo, Phật Thích Ca từng làm khỉ, làm nai, làm hươu. Vậy bởi vì mình phải hiểu là tất cả những cái hiện hữu đó, nó không ra khỏi cái chân lý. Mình biết vậy chứ nó không phải là chuyện thần thoại đâu. Nó vậy. Cho nên đã từng làm vậy. Những cái đó đều là ứng thân, hóa thân. Và do cái từ cái nguyện của Bồ Tát đó mà lấy những cái thân như vậy. Những cái thân như vậy thực ra nó là từng cái nguyện nó mà ra. Nhưng mà cái nguyện nó chưa có viên mãn. Khi mà cái nguyện mà nó viên mãn hết, tức là nó qua những cái hành hồi hướng, qua địa như vậy nó viên mãn, thì lúc bây giờ cái thân mà hiện ra, thì cái thân chân thật nhất là pháp thân. Pháp thân mà hiện ra thì không có thể nào, khi mình hiện ra là để cho người ta thấy. Nhưng mà không ai có thể thấy được pháp thân. Bởi vì pháp thân biến cùng khắp. Cho nên bây giờ đó, cái báo thân đó là nói cho cái thân nào đây? Nếu mà cái nguyên nhân đó, cái nhân đó, mình để ra cái quả gọi là báo đó, cái nhân đó là cái pháp thân chân lý và tất cả những cái hành của lục độ đó. Thì nếu mà nó thành một cái quả đó, thì cái thân nó vô lượng, vô biên thân và nó bao la không cùng. Thành ra có thể nói là không ai có thể thấy được. Cái đó chỉ có Phật với Phật thôi mới hiểu nhau, chứng nhau, chứng với nhau. Nên lúc bây giờ cái báo thân ấy, mà nó được nói đây là nó nói cho những người có thể thấy được một phần nào, thì những người đó là những người thuộc về mười địa, tức là các Bồ Tát nhập địa rồi. Các Bồ Tát nhập địa rồi thì các Bồ Tát bắt đầu thấy ra cái quả báo của cái chân lý, tức là thân Phật. Nhưng mà thấy thân Phật là thấy theo cái năng lực của mình thôi. Đấy. Cho nên nó rất là trang nghiêm, nó to lớn vô cùng. Và nó phải ở trong những cái cộng nghiệp với nhau, tức là một thế giới riêng với nhau. Tức là phải, mà ở sơ địa thì thấy thân Phật rất là đẹp. Nhưng mà nếu so với lại nhị địa mà thấy được thân Phật như vậy thì nó lại còn trang nghiêm hơn nữa. Thì Phật ứng ra như vậy để tiếp tục làm chỗ, làm điểm tựa, làm chỗ nương tựa cho các Bồ Tát đạt đến cái chỗ Phật quả và thuyết pháp tiếp. Tại vì các Bồ Tát khi mà muốn đạt đến Phật quả là để độ chúng sinh, cho nên luôn luôn hỏi cái pháp của Phật tiếp tục để xác định được cái con đường đi của mình vững chắc và lợi ích cho chúng sinh tiếp tục. Cho nên tất cả những cái kinh điển đại thừa đó, thì biết là xuất hiện ra mở đầu ra cái pháp hội á, thì biết là bao giờ nó cũng thuộc về một lúc mà ba thân. Rồi nó mới, tức là vừa là pháp thân, vừa là báo thân, mà vừa là ứng thân, hóa thân. Nên mình mới tùy theo cái kinh diễn tả trong đó, các Bồ Tát nhập tam muội thấy thế này, hoặc là Phật phóng hào quang với cái gì đó, thì lúc bây giờ đó là có thể nói là thuộc về báo thân. Và cái nào càng vi diệu á, càng khó nói, phải đợi các đại Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm hiển hiện để mà hỏi Phật này nọ những cái cảnh giới ấy, thì là nó là một phần nào của pháp thân. Mà còn khi mà bắt đầu nó vào trong đời sống, Bồ Tát hành như thế nào chẳng hạn như vậy, rồi với nó về bố thí, nó về trì giới nhục ấy, thì là bắt đầu á, những cái bài giảng nó tương ứng luôn cho tất cả chúng sinh, và nó từ ứng thân hóa thân mà nói ra. Vì vậy mình, nếu mà mình không có nắm vững cái vấn đề chân lý và của đại thừa của Đức Phật giác ngộ nhìn thấy á, thì mình coi kinh điển đại thừa nó rất là khó hiểu mà không nắm rõ được. Cứ nói rằng là trong một cái pháp hội của Phật, mấy vạn tỳ khưu, mấy vạn Bồ Tát, chúng sinh vô lượng cõi trời, thiên long bát bộ xuất hiện ra vô lượng đầy đủ. Ngày nay cái mình đến núi Linh Thú mình thấy nó có chút xíu mà ở đâu ra mà đứng cả vạn, cả ngàn, cả trăm ngàn, nhiều cái kinh điển nói vô lượng vô biên, biết đứng đâu. Nên mình phải nói là tất cả cái kinh là nói về chân lý. Nói về chân lý kết tập lại thành kinh. Cho nên cái chân lý đó, mà những cái chân lý nói đến tột cùng đó, thì nó hiện ra cái sự bao trùm của chân lý và tất cả những cái muôn loài ở trong đó. Loài người, loài trời, loài gì đó, mà những vị nào mà có tất cả những cái nhân duyên, có những cái chủng tử của Bồ Tát Đạo từ xa xưa đó, là nó đều, những vị đó đều tham dự vào cái hội đó hết, tự động tham dự vào một cái pháp hội như vậy. Bởi vì cái bản thể của tất cả Bồ Tát nó đều là cái chân lý đó, cho nên khi cái chân lý nó hiện ra thì là tất cả những cái người nào mà đi theo con đường đó, có cái bản thể chân lý đó, nó đều tham dự vào cái pháp hội đó. Từ cái hàng thập tín đến thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, cho đến thập địa đều xuất hiện có mặt ở trong đó. Nên đó là cái mình biết là cái ý nghĩa đại khái mình nghe về con đường, và mình nghe một ít về cái để mà mình thấy cái cảnh giới của kinh điển đại thừa, cái khuôn khổ của nó. Là bất cứ một cái kinh nào của đại thừa, cái pháp hội của nó cũng là đầy đủ như vậy. Bởi vì pháp hội nó là pháp hội của chân lý. Mà đôi khi trong một cái pháp hội như vậy đó, mà lắm lúc có súc sinh, có quỷ thần mà nói pháp đó, những quỷ thần và súc sinh nó đều có duyên với lại cái con đường Bồ Tát Đạo, có duyên với cái chân lý đó. Thì đó là những chỗ mà trong Phật Pháp Đại Thừa gọi là thâm sâu vi diệu. Mà mình làm sao để mà mình chấp nhận được. Nếu mà mình gọi là mình nhắm mắt mình chấp nhận thì thực sự ra nó không thích ứng mấy với đạo Phật. Thì đạo Phật đạo giác trí. Nên nhắm mắt mà chấp nhận, tức là chấp nhận đại thì nó thuộc về si, nó ngược lại. Nên vì vậy một khi mà mình có cái duyên là vào nghe thấy thích, nghe thấy thích và tin, thì mình phải nên bổ túc cũng vậy, khai mở để cho biết là tại sao mà nó lại như vậy. Không phải là nó là một cái cảnh giới thần thoại, không phải là một cái gì hoang đường huyễn ảo, nhưng mà nghe mình thấy quá thích. Nó không phải như vậy, như là một chuyện thần tiên, nó không thực, nhưng mà nghe mình rất thích. Nó không phải như vậy, nó là từ chân lý mà ra. Thì khi mà mình được khai cái đó, mình được hiểu cái đó, thì tất cả những cái nhân duyên mà thích và tin của mình á, nó trở nên công đức chân thật. Nên vì thế thì mình chung sáng nay thì tôi cũng nói qua, sáng nay có nếu mà quý vị nào cũng ở đây lâu cũng biết, có thượng tọa Nhật Trí từ bên Mỹ điện thoại có hỏi thăm. Thì trong lúc nói chuyện thì thấy có nói một câu, thấy bảo là tội nghiệp Phật tử, họ nuôi cho mình ăn, mình sống, mình tu mà họ chẳng được nghe pháp gì hết. Nói một câu là tội nghiệp. Thì thực sự ra thì quả thực thì đối với Đức Phật, cái mà mình báo đền ân Phật, báo đền ân chúng sinh, báo đền ân thí chủ gì gì, nó cũng ở nơi cái chỗ pháp hết. Báo đền Phật cũng là học pháp, tu pháp, mà báo đền cho chúng sinh cũng là cũng khai cái pháp rồi thôi. Nó nằm ở chỗ đó. Nên chính vì vậy mà mình nghe cái pháp, nhưng mà nghe cái chân lý này thì nó lại quá cái mức tưởng tượng của mình. Cho nên vì vậy mình phải kiên nhẫn, mình phải kiên trì kiên nhẫn. Và nó cũng có những cái điều ở trong kinh Đại Thừa thì có nói cái năng lực của pháp á, nó trên hết, cái công đức của nó trên hết. Thành ra ở trong cái kinh Thiện Chủ Ý, cái pháp hội Thiện Chủ Ý Thiên Tử của kinh Đại Bảo Tích á, thì khi mà Ngài Văn Thù mà thuyết cái kinh đó đó, ở trong pháp hội của Đức Phật, Ngài Văn Thù là chủ yếu chứng của kinh nó, thuyết lên kinh nó, mà kinh đó thì nó rất là khó hiểu, nó theo Bát Nhã, và nghe rất là lạ lùng. Cho nên cuối cùng có một số tỳ khưu á mới bảo thuyết pháp gì mà kỳ quá, nghe chẳng hiểu mà nó lạ, nó ngược dòng, nó ngược nghịch tất cả cái lý của người ta, cho nên bỏ đi. Thì lúc bây giờ mới có một vị Bồ Tát mới nói Ngài Văn Thù là có lẽ Ngài nên ngưng lại, và có lẽ Ngài nên tìm cách nói khác, bởi vì có một số người người ta bỏ đi. Thì Ngài Văn Thù mới bảo chứ cứ để cho họ bỏ đi. Ngài Văn Thù mới nói rằng là những cái người mà họ bỏ đi rồi kê, thì vị kia nói họ bỏ đi, họ còn họ nói như vậy là họ phỉ báng. Ngài Văn Thù cứ để cho họ phỉ báng. Bởi vì những cái người đó do cái nhân duyên đó, mà được dự vào cái pháp hội này, nghe những cái pháp này, thì trong vô lượng cái đời sau, những vị đó nhờ cái nhân duyên này á, mà giác ngộ. Đó. Thì mình mới biết là cái pháp của Đại Thừa, của Bồ Tát Đạo nó rất là lạ. Nếu mà mình chịu khó, mình nghe, mình suy nghĩ á, rất lạ. Thì thứ nhất đó là bởi vì ở cái trình độ của họ á, thì họ phải khó chịu. Mà đôi khi nếu người nào có ngã, có kiêu mạn thì họ sẽ thành hủy báng. Nhưng mà một khi họ có cái duyên, họ gặp gỡ cái năng lực của cái chính pháp, cái chân lý ấy, thì họ được kết cái duyên trong đó. À, mà họ kết cái duyên với chính cái nghiệp của họ là cái nghiệp hủy báng. Cho nên cái hủy báng nó có cái phần quả của nó, nhưng mà nó lại được kết cái duyên với đạo, nó lại có cái quả riêng của nó. Và chính từ đó mà đạt được cái chân lý siêu việt, theo Ngài Văn Thù diễn tả là như vậy. Và sau khi nói như vậy rồi ấy, thì mọi người nghe ngạc nhiên kinh ngạc, thì Đức Phật xác nhận, Đức Phật nói đúng vậy, đúng là như thế. Nên đôi khi có nhiều kinh Đại Thừa thì nói là đừng có phải là ai mình cũng nói cho nghe cái chân lý của Đại Thừa. Bởi vì nếu họ mà nghe không tới, không hiểu, họ hủy báng, họ bị tội đọa. Nhưng mà đến cái Bát Nhã, đến cái của Ngài Văn Thù thì nó lại như vậy. Đó là đúng là nhất chín nhì bù. Mình đã vào trận, đã có duyên nghe rồi á, thì là đối với cái pháp Đại Thừa đó, mình tránh cho người đó, đừng cho họ nghe, bởi vì họ chưa đủ năng lực. Nhưng mà đó đã có cái duyên nghe rồi á, thì cái xấu là cái phần nơi họ, còn cái nơi cái pháp đó, không bao giờ nó xấu hết. Đó. Chính đại khái như vậy để chúng ta nghe, mà mình nghe kỳ này là để biết về cái pháp Đại Thừa, mà trong đó nó có cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới không ngoài cái con đường đó. Thì biết vậy, thì chính vì thế đó là, và cũng như hôm trước là mình cốt để mình bổ túc làm cho cái căn nhà, cái con đường tu tập của mình nó trở nên vững chắc khi mà mình được nghe và khai về cái giáo lý đệ nhất nghĩa của Đại Thừa nữa. Nên là chính đó, ở chỗ như vậy thì mình biết là Phật đó là có ba thân. Ứng thân là cho người phàm. Khi mà ứng ra cho các Bồ Tát đăng địa này nọ thì gọi là báo thân. Bởi vì nó rất là gần với lại cái ý nghĩa công đức. Đôi khi hỏi là Phật mà ứng ra là một con nai thì mình thấy phước đức gì đâu nữa. Nhưng mà nếu mà Phật mà ứng ra cho một vị sơ địa Bồ Tát cho vậy á, thì nó rất là trang nghiêm, nó đẹp vô cùng. Cho nên gọi những cái thân như vậy á, gọi là báo thân. Còn cái pháp thân là cái chân lý. Thì chân lý nó rất thâm sâu, đôi khi cái người nghe mình thấy hoang mang. Nếu quý vị mà nghe mà cảm nhận được và thấy âm mộ được thì rất là quý. Nhưng mà đôi khi mình thấy sao nó bao la hoang mang quá, thật giả hư như thế nào mình không còn nắm đâu được hết. Thì thông thường nói, mình mà nói cho nó vào trong cái đúng với mình thì nó là cái gì. Bây giờ nói pháp thân bao la cùng, nhưng mà nói đúng theo cái đời sống của mình thì cái chân lý đó nó nằm ở đâu? Thì thực ra cái chân lý đó nó nằm ở cái lý nhân quả duyên khởi. Nhân quả nhân duyên. Bây giờ mình đại khái mình nhận thử. Thì Bồ Tát chứng chân lý bao la cùng, có pháp thân không cùng tận đi chăng nữa, như là Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà mình sẽ gặp Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, thí dụ chỉ như nơi một người nữ, nơi Diệu Thiện Công Chúa, như là Quan Âm Thị Kính chẳng hạn vậy đó. Như mình rồi cũng có những cái oan ức, rồi cũng là đánh đập vào thân thể cũng đau chẳng hạn như vậy đó. Nó thật đối với cái nghiệp của mình. Để nó nằm ở cái chỗ nào thì cái lý, cái chân lý, bây giờ mình nói lý thì nó nằm ở cái lý nhân duyên duyên khởi. Bây giờ nói nhân duyên duyên khởi thì mình nhận ra đại khái nó tự thực hay không. Thì con người mình có những nguyên tắc để sống. Nghiệp của con người nó đưa ra những cái nguyên tắc đó. Bởi vì một khi mình đã có được cái, mình có cái nghiệp của con người thì mình có một cái thân của con người, và mình có một cái tâm thức của con người. Cái thân, cái tâm thức của con người nó không thể sống giống loài vật được. Nó thấy không đẹp, không hay, dơ. Cái trong cái tâm thức con người nó biết cái sạch, nó biết cái đẹp, nó biết cái hay, Cho nên nó lập thành văn hóa. Cho nên mà cái nghiệp của nó lông mới sừng không có đẹp. Cho nên con người nó phải chế ra quần áo đẹp, nó chế ra nón mũ đẹp, không có sừng. Chẳng hạn như vậy, con người nó ăn uống nó phải có những cái như thế nào. Nó ăn, nó không thể ăn thịt sống như này nọ gì như vậy. Cái nghiệp, cái thức, cái tâm thức của con người và cái cơ thể của con người từ từ nó hiển hiện ra, và nó hiển hiện ra thành cái thế giới sống, văn hóa của nó. Cho nên là nó có những cái nguyên tắc văn hóa của nó. Trong đó nó có cái đạo đức. Bây giờ mình nói phương diện đạo đức. Thế mà là cha thì phải như vậy, là mẹ thì phải vậy. Con người, con vật nó không có gia đình, nó không có tình yêu, nó không có vợ chồng, nó không có cha mẹ và con cái. Nhưng mà con người là tất cả mấy cái đó nó phải có. Và khi nó có, nó hiện ra thành mọi người đều chấp nhận nó như là quy luật với nhau. Con, mình nói đại khái thì phải vâng lời, ngoan ngoãn và phải có hiếu với cha mẹ. Và cha mẹ thì phải biết bảo bọc nuôi nấng và rộng lượng với con cái. Thì cái đó là cái từ cái nghiệp của con người nó hiện ra những cái quy luật nguyên tắc như vậy. Và rất nhiều, nhưng mà mình chỉ lấy cái đó để nói. Nhưng mà những cái nguyên tắc đó có phải là cái lý của chân lý không? Thực ra nó chỉ là một cái nguyên lý, một cái nguyên tắc của cái nghiệp con người thôi, chứ nó không phải chân lý. Bây giờ chân lý nó của con người nó là gì? Chân lý của con người nó là nhân duyên. Bây giờ chúng ta mới nhận xét đại khái ấy, thì thấy cha mẹ mình sinh ra một đứa con thì là mình nhìn nó một cái, tâm của mình ấy, đặt nó vào trong cái nguyên tắc của con người, nó là con của mình. Và mình sẽ nuôi nó, sẽ thương nó, và nó sẽ có hiếu thảo với mình. Nhưng mà cái sự thực ấy, trong đạo Phật đưa chỉ ra cho mình cái sự thực ấy, thì nó không phải như vậy. Sự thực nó chỉ là nhân duyên, nó không phải là con của mình. Nó không phải, nếu mà mình nói cho nó chính xác, nó không phải chỉ là con của mình. Mà nó không phải, cái con nó không phải có nghĩa là phải hiếu thảo. Mà cái cha mẹ nó không phải chỉ là có cái nghĩa bảo bọc, rộng lượng. Cái sự thực là nó theo duyên. Nếu mà cái đứa con nào nó có cái duyên ân với mình, thì khi nó sinh ra nó đúng theo cái nguyên tắc mà mình nghĩ. Cha mẹ nào mà có một cái duyên thương cái đứa con đó, thì khi mà sinh đứa con đó ra, cha mẹ đó sẽ sống đúng theo cái nguyên tắc của con người đó. Nó theo duyên thôi. Bây giờ gặp một cái đứa con nó không có đúng cái duyên đó, nó duyên khác, kiếp trước nó là người oán, khi nó sinh ra nó không có theo cái nguyên lý đó nữa. Sự thực của nó là theo duyên. Mà khi mà cha mẹ cũng vậy, cha mẹ mà có một cái nghịch duyên với một cái người con nào, thì tự nhiên cha mẹ sống cũng không đúng theo cái nguyên tắc của con người đặt ra nữa. Mà không ai muốn như vậy, nhưng mà sự thực nó như vậy. Cái sự thực đó là sự thực đúng nghĩa của cuộc sống. Cho nên đối với lại một cái người Phật tử ấy, khi mà tin theo cái chân lý nhân duyên nó rồi, thì người Phật tử đó có thể nghĩ là trong mấy đứa con của mình nó đều là những hữu tình, nó đều là những cái con người có nhân duyên trong một đời trước và đời này, nó hợp duyên nó sinh ra. Mà hợp duyên không có nghĩa là thuận thảo đâu, tức là nó khế hợp duyên. Có đứa nó sẽ đối xử như là con của mình, và có đứa nó sẽ đối xử như là một người xa lạ, và có đứa nó sẽ đối xử như là một người oán. Thì nếu mà mình sống theo cái nguyên tắc của con người ấy, cha mẹ mình ấy, mình là cha mẹ, mình cứ giữ những cái nguyên tắc đó đó, thì mình sẽ trách chê, mình sẽ buồn phiền đối với những đứa con nó oán, buồn phiền đối với những trách chê, những đứa con nó cứ xa lạ. Mình chỉ có ca ngợi cái đứa mà nó thương, hiếu thảo. Nhưng mà cái sự thật á, nếu mà cái người sống theo sự thật á, thì người đó nghĩ là mình có nhiều duyên, mình sinh ra đời, mình cũng có bạn thân, rồi mình cũng có kẻ thù, và mình cũng có những người lạ. Thì bây giờ những chúng sinh này á, nó có duyên, nó làm con, và nó sống theo cái sự thật của nó. Thành ra đôi khi mình sống theo với lại những cái quan niệm, những cái nguyên tắc của con người, nghiệp con người. Ở lắm lúc mình buồn, mình phiền, ở lắm lúc mình ép, mình đặt, rồi nó thành ra nặng nề thêm nữa, bởi vì nó không đúng sự thật. Nên đối với trong đạo Phật, cái sự thật nó là cái nhân duyên, chứ nó không phải là những cái ý nghĩa nguyên tắc của riêng cái nghiệp con người đặt ra. Vì vậy một người Phật tử sống theo duyên như vậy, thì gặp cái duyên người con hiếu thảo thì mình đối xử theo cái hiếu thảo. Mình không có gọi là ca ngợi tán thán mà gọi là thương mến gì, mà chấp thủ gì trong đó. Và đối với đứa con xa lạ, đứa con oán thù, mình cũng buông xả hết. Mình nhận ra là cái sự thật của nó như vậy. Thành ra con người của mình phải chấp nhận rằng là mình sống ở trong cái đời sống này, mình có cái nghiệp của mình mà nó không có hoàn hảo. Cho nên mình phải chịu những cái mà nó không có vừa ý. Mà cái sự thực nó hiện ra là hiện ra theo cái nghiệp của mình. Mình có bao nhiêu cái phước đức, mình có bao nhiêu cái việc tốt đời xưa thì mình được bấy nhiêu phần. Mình không có những cái phần nào thì mình sẽ không được. Trên cái mặt con của mình, trong đời trước mình tạo ra bao nhiêu cái công đức, phước đức, thì đời này mình có được cái mấy đứa con hiếu, mấy đứa con mà không có hiếu là do đời trước mình không tạo những cái phước đức đó. Là nó là sự thật của mình, là nó từ nhân quả nó ra, nó từ nhân duyên nó ra. Thì khi mà theo cái lý nhân duyên như vậy, thì cái người Phật tử đó sống, nó bắt đầu nó đối xử đúng theo sự thật. Khi mà đối xử và sống đúng theo sự thật như vậy á, thì cái vị đó nó sẽ thoát đi tất cả những cái tâm phiền não, phiền muộn. Nhưng mà quý vị cũng biết là nó khó, không phải dễ. Nếu mà mình chưa có suy xét kỹ, mà chưa có thực hành từ từ á, thì mình sẽ thành cái lối mà chắc buông thả hết là duyên đó. Mình sẽ bị những cái sai lầm như vậy. Cho nên phải nghe từ từ tư duy. Đây nó chỉ là những cái thí dụ cho mình thấy là cái chân lý mà Đức Phật chứng ngộ, cái sự thật của mình ấy, trong đời sống này của mình nó nằm ở đâu, thì nó nằm ở chỗ nhân duyên đó. Mình sẽ có những người bạn này, mình sẽ có những kẻ thù kia, mình sẽ có những cái người mà mới đầu là bạn, về sau này ấy, thì là kẻ hại mình. Mình cũng sẽ có gặp những cái người mà lúc đầu là thù, mà sau này cái người nó rất tốt với mình. Tất cả những cái đó nó là cái nhân duyên của mình, và nó là sự thật của đời sống mình. Chứ không phải là những cái nguyên tắc mà mình nắm vào trong đầu rồi mình đặt vào trong cái sự thật đó. Cho nên dĩ nhiên là con người sống thì nó có bố mẹ và con cái. Nhưng mà có phải là con cái thì phải là như vậy hay không? Thì sự thật nó không phải như vậy. Cái mà phải như vậy á, nó không phải là sự thật. Sự thật á, nó có thể nó ngược lại hết. Đôi khi con cái là kẻ thù, như cái chuyện vua A-xà-thế mà sinh làm con của Tần Bà Sa La vua đó, là để trả thù vì một cái oan nghiệp trong đời trước, một cái oán thù trong đời trước. Cho nên như vậy á, cái sự thật của cái đứa con nó không phải là hiếu thảo, mà sự thật của đứa con nó chỉ là nhân duyên à. Cho nên lý nhân duyên đó là chân lý. Vì thế mà mình ở trong chân lý, nhưng mà mình sống theo những cái thành kiến, những cái giáo dục của thế gian nuôi dưỡng mình sống theo đó. Cho nên đôi khi có những người cha mẹ rất khổ, Chúng tôi thì mình đi gặp Phật tử, đôi khi Phật tử cũng có nhiều vấn đề rồi cũng đặt ra hỏi. Mình thấy rất nhiều người, người ta bị khổ, nhiều khi bị cha mẹ oán, muốn từ mà thực ra rất là oan ức. Rất là oan ức chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mà theo đạo Phật á, thì nó là sự thật. Cho nên nếu mà mình nói là mình là oan, nếu nói mình là oan tức là mình vẫn giữ, mình chưa có theo cái lý nhân duyên, mình chưa theo sự thật, mà mình vẫn theo những cái phải trái ở trong đầu mình. Cái phải trái đó, rồi đôi khi mình nghĩ cái phải trái đó là chân lý, là ông trời. Nên lắm lúc mà sao ông trời bất công quá. Nhưng mà cái ông trời thực sự, ông trời đúng nghĩa nhất là ông trời nhân quả. Thành ra chính vậy á, để biết ai là cái người mà theo cái lý nhân duyên nó được, theo cái chân lý nó được. Ví dụ mình nói như Ngài Bạch Ẩn chẳng hạn, thiền sư á, chuyện mà có lẽ nhiều vị cũng nghe đó. Thế à đấy. Bạch Ẩn tu trên núi, thiền sư Nhật Bản. Thì có cái ông ở dưới chân núi, ông cứ thường mang đồ, ông cúng dường. Ông cúng dường cho Ngài Bạch Ẩn tu ở trên am đó, một mình. Thì ông có cô con gái, hai vợ chồng có cô con gái đó. Thì một cái ngày đó cô con gái nó lại thương một cái anh con trai ở cái xóm khác. Và hai người bị tình tự với nhau. Cô con gái đó cũng mới mang thai. Đến khi mà biết ra, cô sợ quá, ông bố hạch hỏi, cô hoảng sợ quá, cô không dám nói sự thật. Cô nghĩ ông bố mình cứ lên trên lưng chừng núi cúng dường ông thầy chắc là vậy. Ông bảo chứ ông thầy á, hỏi ông thủ phạm là ai mà ông thầy á, thầy trên núi á. Thì cái ông này ông bực quá, ông bảo chứ cái ông thầy tu mình cúng dường mà ông như vậy không thể nào chịu nổi hết. Đó. Ông mới nhẫn lại cho đến khi cô sinh ra thì ông chịu không nổi, ông mới bồng cái đứa con, đứa bé mới sinh ra lên á. Ông đến am ông nói như thế này, ông là con người bê bối, ông mắng gì mà ông bảo giờ đây con của ông này thì ông nuôi lấy đi. Hả? Ông con người ông mắng gì đủ hết. Thì khi ông nói vậy đó, ông bảo nuôi lấy đi, thì Ngài Phật bảo thế à, xong nhận đứa nhỏ, nhận đứa nhỏ nuôi. Ngài Phật không có giữ ở trong tâm mình cái là tôi bị oan, anh làm không đúng, đúng nó phải như vậy, nó vậy vậy. Cái chuyện nó xảy đến cho mình, nó đang hiện ra, nó là sự thật duy nhất. Đó, hãy đón nhận. Sống với sự thật. Thế à? Cho nên Đức Phật nói là oan ức không cần biện bạch. Vì thế đó, ai nói oan gì cho mình á, đừng biện bạch, mình chỉ cần cứ im lặng và nói ra câu oan ức không cần biện bạch. Đó, là được rồi. Đó, ngày mai gần, thế à? Đón nhận. Đón nhận rồi nuôi đứa nhỏ. Rồi cũng đi tìm sữa, tìm gì thôi. Cũng đi khất thực xin. Ai muốn nói gì, ai muốn cười gì, ai muốn làm sao cũng vậy. Nuôi đứa nhỏ. Đối với, nếu mà đối với con người của mình mà mình thêm nữa đó, trong cái chân lý đó, thì là mình sẽ nghĩ thêm là mình có nhân duyên nó từ kiếp trước. Mình có tạo ra một cái câu chuyện, tạo ra chính mình là cái người tạo ra cái kết quả này. Là mình là đi tu rồi mà cũng phải nuôi một đứa nhỏ và bị nói như thế. Đó là nói, mình nói theo tình cảm hơn nữa là hồi đó là quả báo của mình. Nhưng mà bởi vì Ngài Bạch Ẩn là một thiền sư giác ngộ, cho nên Ngài cũng không có cần phải nghĩ nhân nhĩ quả vậy. Thế à, sự thật ngay đây, nhập vào sự thật liền. Đó. Nhưng mà mình thì chưa có theo như vậy được. Thế đến khi mà cái ông bố nuôi cái cô gái này, cô thương đứa nhỏ mà cô sợ, cô không dám gì hết, cô nhớ, cô cũng thấy nuôi, cô nói sự thật. Nói sự thật ra thì ông bố cũng nuôi rồi, ông cũng nghĩ lại, rồi ông nghe rằng rồi thì ông tha thứ, ông lên bảo chứ thôi thực sự tôi xin lỗi ông, cái này nó không phải cháu ông, nó không phải con ông, nó là cháu của tôi. Bây giờ tôi lấy nó về, Thì ngài Bạch Ẩn cũng nói thế à, chứ không có lưu luyến mà cũng không có bảo cho tôi hôn má nó lần cuối gì hết, cũng không có tất cả mấy cái đó. À. Là rồi cha nó đi rồi là tiếp tục, ngài tiếp tục con đường của mình. Thì biết rằng là cho nên khi mà nó thể nhập vào sự thật, mình nghe nói về pháp thân Phật nó bao la chân lý, nhưng mà mình bảo là khi mà một cái con người bình thường như mình họ giác ngộ chân lý họ như thế nào thì họ như vậy á, sống như vậy, không lo sợ, không lo âu, không sợ hãi, mà rất là sáng, chứ không phải là như là điếc không sợ súng đâu. Thành ra chính vậy mình biết là đó là cái ý nghĩa để cho mình thấy cái sự chân lý nó nằm trong cái đời sống này. Vì thế mà mình mới nghe cái pháp mà nó cái chân lý đó, nhưng mà nó qua một cái nguyên tắc mà mình đón nhận được, đó là nhân quả. Đó. Nên đầu tiên mình nghe cái chân lý đó, cái chân lý mà pháp thân đó, là thực ra là mình nghe qua cái nhân quả. Rồi mình mới tin cái nhân quả đó, mình mới hành theo nhân quả đó. Rồi từ từ cái tâm của mình đó, nó được nghe pháp thêm nữa đó. Cho đến bao giờ mình chấp nhận được cái nhân duyên, cái duyên khởi đó. À, là lúc bây giờ là mình kết duyên rất là mạnh đối với lại chân lý của Đại Thừa. Thì biết rằng là thực sự ra mình còn ở trong cái đường lòng vòng, mình chưa có phát Đại Bồ Đề Tâm để mà thâm nhập. À. Và ở trong cái lòng vòng này nó thì lắm lúc mình còn chưa sáng tỏ, mình còn nghi ngờ, đôi khi mình thối thất. Tâm mình bị thối thất. Lắm lúc có thể mình nghe mà mình tin Phật, nhưng mà lắm lúc mà mình gặp đạo khác, mình nghe rồi mình lại nghĩ là người ta thực tế hơn, chẳng hạn như vậy. Rồi mình thối tâm. Lắm lúc mình cũng bỏ cả đạo Phật theo đạo khác. Lắm lúc mình không có bỏ, nhưng mà nhiều khi mình cũng thấy là đời sống nó vẫn là cái chính. Mình phải lo trước. À, như vậy rồi trong cái lo đó, tự động á, cái tâm của mình nó thối, nó lui, nó sụt. À. Cho nên mình biết rằng là thực sự chính vì vậy mà bao giờ đó mà mình mà đạt đến cái trạng thái á, mà cái lòng tin của mình á, nó vững chắc. Tại vì cái tâm lý của con người mình á, mà hễ mà mình không làm được cái điều gì á, thì có thể là mình cũng bị thối luôn cái lòng tin về cái điều đó. Và nhiều quý vị để ý sẽ vậy. Con người của mình nó hay có ngã, nó hay chủ quan. Thành ra hễ nó không làm được á, thì nó cũng thối luôn về cái lòng tin. Ví dụ mình tin nhân quả, nhưng mà mình không có bố thí, không có làm gì hết, tự nhiên cái lòng tin nó cũng phai nhạt. Mà mình cũng nói thì nhân quả rồi, như cái mình nói mình đâu có làm gì ác là được rồi. Đấy, mình cũng nói đại khái như vậy. Đấy, tức là nó đều là coi như cái lòng tin nó bị phai nhạt, lu mờ, tức là nó thối. Cho nên người Phật tử bao giờ mà cái lòng tin nó của mình luôn luôn nó vững mạnh, nó không thối chuyển, dù cái hành của mình ấy, nó có thối chuyển. Hồi xưa chẳng hạn vậy đó, mình tu tập nhiều hay là mình làm thiện nhiều hay là mình này nọ. Bây giờ cái hành nó bị thối chuyển. Nhưng mà cái lòng tin của mình đối với đạo ấy, nó không thối chuyển. Thì lúc bây giờ đó là mình có thể nói là mình lập được cái thiện căn. Tức là chắc chắn một điều là mình không có, dù là cái tu tập cái hành của mình bây giờ nó rất là nhợt nhạt, nhưng nói đến lòng tin cái nó vẫn y nguyên như vậy. À, vẫn y nguyên như thế. Thì là bắt đầu mình gọi là cái lòng tin mình không thối chuyển. Thì con người phàm của mình lấy cái lòng tin là căn bản. Nên khi mà vào trong cái địa vị phát tâm chủ, phát tâm trụ như vậy thì mình biết là ở phát tâm trụ tu 10 cái tín. Mà nếu mà bao giờ mà mình đạt đến cái tín thứ 6, cái tín thứ 6 tức là cái tâm thí. Năm cái tín đầu là tín, tiến, niệm, huệ, định, rồi bắt đầu thí. Khi mà mình đạt đến cái mức độ thí đó là ở trong cái con đường Bồ Tát Đạo này, 41 hành vị này, gọi nó là tín bất thối. Tức là mình biết là mình vẫn còn bị thối chuyển trên phương diện thực hành, nhưng cái lòng tin của mình nó không bị lay động. Người ta hỏi mình chứ anh phải là Phật tử không? Mà Phật tử thứ thiệt. Mình nói vậy. Quy y Tam Bảo tại chùa Quan Âm. Anh có đi chùa không? Bảo chứ sao lại không đi? Năm nào Tết cũng đi một lần hết. Đấy, nói vậy. Đó là người ta nghe người ta cũng thấy phục rồi. Vậy thì mỗi năm đi một lần. Vậy có tụng kinh không? Kinh hả? Tụng chứ. Tụng kinh gì? Thì cũng chẳng nhớ. Vào thầy tụng bữa Tết, thầy tụng thì mình ngồi đó là tụng rồi. Thầy biết là như vậy. Thì là cái sự thực hành của mình nó rất là lòng lẻo, nó rất là gì? Rất là yếu đuối gì đó. Nhưng mà bất cứ ai người ta nói đến một cái gì khác mà không. Tôi chỉ có tin đạo Phật thôi. Nói làm sao nói mình cũng bảo không, làm gì làm tôi cũng chỉ tin đạo Phật thôi. Thì đó cũng là một cái hiện tượng gọi là tín của mình kiên cố. Thì cái tín kiên cố như vậy thì là chắc chắn là mình có duyên. Nhưng mà khi mà nói đến cái tín bất thối ở trong 41 vị này là bắt buộc mình phải có cái chân lý, có nghe pháp ở trong đó. Tại vì đôi khi có nhiều người dứt khoát mà tôi chỉ tin đạo Phật thôi. Là mà lý do tại sao? Bởi vì mình ở trong gia đình có đạo Phật, bố mẹ theo đạo Phật, mình ở gần chùa, ở cái xứ nó có nhiều chùa, có nhiều tăng. Thành ra nó do những cái đó, do cái tình cảm, bản chất tình cảm con người, thế mình tin. Đó. Nhưng mà lắm lúc mà khi mà nghe đến cái chính pháp, lắm lúc cái tâm của mình nó bỡ ngỡ, nó hoang mang, lắm lúc nó sợ. Thì như vậy là cái tin của mình nó vẫn còn thuộc về tình cảm thế gian, chưa phải là tin đạo, tin pháp. Cho nên nó phải test cái tín đó bằng cách là phải nghe pháp. Mà bao giờ nghe mà cho đến mức độ là tin. Thành ra cái mà nói là ở địa vị thứ 6 ở trong thập tín này ấy, nó được gọi là tín bất thối. Là mình biết là cái vị đó phải hiểu chân lý, nghe pháp, tu tập cái pháp đó. Còn cái tín là nãy giờ mình nghe là nó thuộc về cái địa vị của mình, còn là người phàm. Thì lúc đó mình phải cần nơi có cha mẹ, có bà con lối xóm, có chùa chiền ở gần mình từ nhỏ, rồi có những cái vị thầy dễ thương. Cái nó làm cho cái tình cảm của mình nó đậm sâu. Thành ra mình giữ lấy cái tín đó. Nhưng mà nó chưa có phải là đúng nghĩa là mình tin đạo. Thành ra mình phải nghe pháp. Thì khi nghe rồi mà tín, thì cái tu tập cái nó, cho nên mới nói cái bản thể của con đường đạo nó là chân lý. Phải nghe cái chân lý rồi cái lòng tin nó không lay động. Thì lúc bây giờ nó mới đến, nó trở thành thiện căn. Khi mà năm cái tín đầu tiên, tín, tiến, niệm, huệ, định mà nó vững chắc thì nó thành lực. Nhưng mà khi nó vào trong tâm mình nó vững chắc thì lúc bây giờ nó thành căn. Thì gọi nó là thiện căn. Cũng như là cái rễ nó ăn vào mặt đất thì nó làm cho cái thân nó chắc. Cái rễ đó là căn. Thì nó ăn vào tâm của mình như vậy mà qua năm cái giai đoạn đó thì mình lập được cái thiện căn. Thì thiện căn như vậy là đến cái giai đoạn thứ 6 là bắt đầu cái tâm nó thí, nó muốn thực hành pháp. Nó thực hành pháp nhưng mà nó ở trong giai đoạn trụ thôi. Nó thực hành cái thí đó. Thì cái thí tâm đó là nó là bất thối. về, nhưng mà về tín. À, lúc đó mình sẽ đi bố thí, nhưng mà có thể nói gọi là năm đầu hăng say lắm, năm sau nằm nhà ngủ không à, nó vẫn bị cái hành nó chưa có vững. Thành ra đó là mình có thể tụt dốc. Đôi khi mình có thể từ cái địa vị thứ 6 mà nó tụt xuống cái địa vị thứ nhất là tín, nhưng mà không bao giờ nó mất cái lòng tin hết. Đó. Như vậy. Cho nên mình biết là đối với cái mặt khác, đối với mặt hành nó còn thối thất, nhưng mà đối với tín nó không thối thất nữa. Tín và tín pháp. Thì khi mà tín pháp như vậy rồi mà bắt đầu là qua được cái sơ trụ, phát tâm trụ, vào được cái trụ thứ hai là trị địa, mà cứ tăng lên cho đến cái trụ thứ bảy gọi là bất thối trụ. Thì khi nào mà đến cái giai đoạn đó là mình biết nó ở trong cái A Tăng kỳ kiếp đầu tiên thôi, vô số kiếp ấy, mình tu tập làm sao biết, mà đến giai đoạn đó, đó thì nó được gọi là vị bất thối. Tức là do cái lòng tin của mình ấy, nó trải qua nhiều cái thăng trầm trong sự thực hành, nhưng mà cái lòng tin nó cứ vững chắc, cho nên làm sao thì làm là mình cứ phải tu tiếp, nó giữ cho mình tu tiếp. Nhưng mà cái tu của mình ấy, nó có lúc xuống lúc lên, nhưng mà nó cứ tu tiếp mãi ấy, thì bắt đầu nó vững ra. Mà nếu mà nó vững mà nó đạt đến cái mức độ thứ bảy nó bất thối trụ ấy, thì lúc bây giờ ấy, cái tín nó trải qua nhiều kiếp tu ấy, mình thấy rằng là cái tín nó có lý, cái pháp nó có lý, mình tin vào pháp rất là lợi ích, trí huệ mình sáng tỏ, công đức của mình nhiều, thiện pháp càng ngày càng tăng, năng lực thiện trong mình ấy, càng mạnh, tất cả phiền não sự lo âu này nó mình bắt đầu mình cảm thấy mình đối trị đối phó với nó mạnh, thì lúc bây giờ nó trở thành là vị bất thối, nghĩa là cái vị thứ, cái địa vị nó sẽ không có thối chuyển nữa. Từ cái trụ thứ bảy ở đó mà nó lên cho đến địa thứ 10 là nó chỉ có là thời gian, chứ nó không có thối xuống nữa. Đó là nếu mà mình mệt thì thời gian nó dài, chứ nó không bị rớt xuống cái thứ 6 của trụ nữa. Và nó cứ như vậy mà nó tăng tiến lên. Mà cái gốc của nó là cũng do nơi cái tín, mà cái thể của cái tín nó là chân lý chính pháp. Bây giờ nó tìm cái chính pháp nó vô cùng, và cái sự thực hành chính pháp đó nó không có bị rớt xuống. Có mệt thì là kéo dài thời gian thôi. Thì lúc bây giờ mỗi bước lên mỗi một nấc nó không có bị thối nữa. Bước lên mỗi cái địa vị như vậy á, là nó cái trụ ngay đó, và nó tiếp tục nó sẽ lên nữa, thì gọi là vị bất thối. Bây giờ mình sẽ như vậy mà đi. Cứ đi tiến lên như vậy mà hết vô số kiếp đầu tiên đó, thì chắc chắn là mình cứ tiến như vậy thì nó sẽ qua đến 10 trụ, và nó sẽ qua 10 hành. Lúc bây giờ thực hành ra rồi vào 10 hồi hướng, nó sẽ đi tới nơi được. Thì khi mà tới hết cái vô số kiếp đó, đó thì nó đăng địa, tức là vào địa thứ nhất. Khi vào địa thứ nhất, như bữa trước mình nghe là cái vị đó chứng được cái thánh quả, tức là tất cả những cái phiền não chướng và sở chi chướng, các trùng tử nó đều được điều phục hết. Phiền não và những cái che mờ trí huệ của mình nó được điều phục ngay ở trong trùng tử. Và cái vị đó là chứng được quả thánh nhưng không rớt vào trong thanh văn đạo, bởi vì hồi hướng cái chân lý thánh quả nó đến cho chúng sinh hết qua cái giai đoạn hồi hướng ấy. Cho nên vị đó vào sơ địa. Thì lúc đó vị đó mới chứng thực ra được bằng mọi cái liên hệ của hữu tình của con người mình trong cuộc sống này nó phức tạp vô cùng, nhưng luôn luôn cái chân lý nó hiển hiện. Luôn luôn là gặp cái mặt nào đi nữa cũng thấy là cái chân lý đó. Và mục tiêu của bất cứ bố thí hay gì đi nữa là cũng để đưa tất cả những cái nhân duyên đó nó vào trong cái bản thể chân lý, đó là pháp thân đó, để chứng được cái chân lý đó. Cho nên từ sơ địa đó mà lên cho đến địa thứ bảy, thì đó gọi là chứng bất thối. Tức có nghĩa là nếu mà ở tín, có lúc mình thấy chân lý là khi nào mình được yên tĩnh, không có người quấy rầy, không có sự lo toan, là mình nhìn ra chân lý rất sáng. Nhưng mà bắt đầu nhập vào trong cái liên hệ với mọi người, nó gặp kẻ ân, mình vui quá, mình cũng thấy quên mất chân lý ngay cái lúc đó. Mình gặp kẻ thù, lắm lúc mình lo, mình bực, nó cũng quên mất cái chân lý. Nó cứ như vậy á. Mình cứ từ từ mình tu tập lên, dù là các cái chuyện nó xảy ra lúc đầu nó có thể làm cho mình thối thất. Mình đang còn tu rất hăng, có một chuyện phiền não ghê lắm, mình cũng mất cái hứng tu. Thành ra cái tu hiện tại mình là tu bằng hứng á. Như vậy đó. Cho nên mà vào trong những cái địa vị này rồi á, thì nó có những cái oan gia nghiệp chướng, nó có thể làm cho mình thối. Nhưng mà tín đã không thối á, thì trước sau gì nó cũng đạt đến cái vị bất thối. Vị bất thối như vậy á, thì nó có cản trở chăng nữa, nó không làm mình thối, chỉ làm mình tốn thời gian thôi. Như vậy đó, nó mới gọi là vị bất thối. Mà khi mà nó lên đến sơ địa rồi đó, thì ân oán rồi đủ chuyện tế nhị vi tế của thế gian gì chăng nữa cũng nhìn ra chân lý hết. Chân lý hoàn toàn sáng tỏ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chứng thực được chân lý. Rồi cho đến một cái kẻ như là vua Ca Lợi Vương, mà khi mà Thích Ca Mâu Ni Phật mà tu nhẫn nhục á, tức là địa thứ ba đó, thành tựu cái nhẫn nhục ba la mật đa, nó là bị vua Ca Lợi Vương chém xẻ người ra mà không hề sân hận. Cho nên thành tựu cái nhẫn nhục ba la mật đa là bởi vì lúc đó là ngài nhìn thấy tất cả những cái đau đớn hay những cái chặt tay chặt chân máu me nó đều là tính không hết, là chứng bất thối. Chứ không phải là trong một cái xúc động nào hay trong một cái động đãng nào, một cái là tự nhiên mình thấy những cái cảnh nó thật, mình không có thấy là cái chân lý của nó nữa. Nên mới gọi là chứng bất thối. Nên nó đạt đến cái mức độ viên mãn của chân lý là dù là cái cảnh nào, cái chân lý của nó cũng là pháp thân. Và mình thấy rõ, dù một cái cảnh nó rất ghê rợn. Thì nói như vậy đó, thì là nó mới gọi là chứng được cái chân lý như vậy, gọi là chứng bất thối. Và lên cho đến địa thứ bảy là gọi là chứng bất thối. Và đến địa thứ tám, cho đến địa thứ mười, ba cái địa đó là ba địa cuối cùng để chuẩn bị thành Phật. Ba địa đó được gọi là hành bất thối. Thế giờ hành đây là hành gì vậy? Tức là đã trụ ở trong chân lý rồi, cái chân lý nó tự động, chân lý đó là pháp thân. Pháp thân tự động ứng ra hành động Bồ Tát của mình, chứ không có cố tâm cố ý, không có chủ trương suy nghĩ ở trong này, lập tâm ở trong này rồi đứng ra hành động, mà tự động cái con người mình nó không cần phải ra công dụng gì hết. Bởi vì đến cái địa thứ bảy là nó đã không cần đến công dụng rồi. Tức là cái tu nó cứ tự động, cái tâm thức của mình tự động nó đi theo đạo, tự động nó thấy chân lý, tự động nó ra bát nhã, tự động nó ra bố thí, tự động nó cứ đi như vậy. Nó không cần bất cứ cảnh nào đến, nó cũng ứng đúng với lại chân lý hết. Thế bây giờ nó kêu, cái hành đó mới kêu là bất thối. Bởi vì cho dù bây giờ đó, cái thực hành của mình mà nó chưa đến chỗ tự động ấy, thì nó cũng được có nghĩa là, nói có nghĩa là thối. Không phải là nó thối đây là chán nản, nhưng mà cũng có lúc mình ngưng. Mình đi ngủ chẳng hạn vậy, mình cũng ngưng. Có lúc không có ai đến xin hết thì mình cũng ngưng. Nhưng mà bây giờ cái chân lý với lại tất cả các cái hành á, nó đều hiển hiện ra. Các hành nó là tác dụng, cái chân lý nó là bản thể, thể với dụng, nó hiện ra một lúc. Mà cái tâm của Bồ Tát nó lại nhiếp hết tất cả chúng sinh. Cho nên bao giờ trong cái tâm của Bồ Tát đến cái giai đoạn thứ 8 trở lên, là nó cũng đều có thập độ ba la mật đa đầy đủ hết, mà không cần phải cố tâm làm gì hết. Nên những trạng thái nó bắt đầu mình nói vi diệu bất khả tư nghi là vậy. Thì như vậy thì mình biết rằng là Bồ Tát tu tập mà nó có thối thất, nó có thể nói là bị văng ra khỏi con đường đạo, mà Bồ Tát phải làm sao để cho đừng có thối ra khỏi con đường đạo, thì ở trong 41 vị này mới phân ra như vậy. Thì mình biết là vô số kiếp thứ nhất là từ sơ trụ cho đến hồi hướng thứ 10, bắt đầu vào đến sơ địa cho đến địa thứ 7 là vô số kiếp thứ 2. Vô số kiếp thứ 3 là bắt đầu từ địa thứ 8 đến địa thứ 10. Rồi sau khi mà hoàn mãn 10 địa đó, 10 ba la mật đa đó, thì tức là cái hành của Phật đó, vi diệu hành mà nó đầy đủ viên mãn, không cái gì mà không hành, không cái lợi ích nào mà không hành, không cái ác nào mà không xả, không cái thiện nào mà không làm hết rồi. Nó đầy đủ như vậy đó, thì bắt đầu chuẩn bị, mà theo trong Đại Kinh Đại Thừa là chuẩn bị 100 kiếp nữa để tu 32 tướng tốt, để lấy thân đó mà thành Phật. Nên như vậy đó là cái tiến trình tu tập cho mình thấy trong đạo Phật. Nó Đức Phật không có phải là một cái loài đặc biệt ở trên cõi trời hiện xuống. Đức Phật cũng không phải là một cái gì mà nó mê tín, mê ảo gì đó. Đức Phật từ chân lý mà ra. Mà cái chân lý đó là chân lý của chính muôn loài, chính mình. Cho nên cái chân lý đó, cái pháp thân đó, nó được gọi là Phật tính. Và tất cả những sự tu tập đó, nó đặt căn bản ở trên cái chân lý đó. Mình có thành Phật được thì mình mới đi con đường thành Phật. Cho nên mà mình thành Phật được, tức là mình phải có cái tính chất thành Phật. Mà tất cả những cái thực hành qua ba vô số kiếp đó là để nó hiện ra cái Phật tính đó, hiện ra cái chân lý đó. Chứ chân lý nó không phải là một cái được tạo ra. Cho nên Phật đó, pháp thân Phật không phải được tạo ra, pháp thân Phật là cái chân lý. Chân lý nó mới vĩnh viễn, không bao giờ mất. Cái gì được tạo ra là cái đó nó hữu vi và nó hữu hạn và nó sẽ mất. Vì vậy mà Đức Phật khám phá ra cái chân lý ở nơi mình. Đức Phật nói là mình thoát được, mình giải thoát được, và mọi người giải thoát được. Nhưng mà quả thật phải là một cái công trình. Nhưng mà nếu mà mình mà muốn giải thoát mau lẹ, không cần công trình nào hết, đều được, bằng cách mình thấy ra chân lý đó. Nếu mà mình thấy ra được chân lý nó ngay bây giờ thì mình giải thoát. Nhưng mình không giải thoát được cho ai hết, mình giải thoát cho chính mình thôi. Cho nên mình nghe cái 41 cái thứ bậc tu đạo này, nó là cái con đường mà giải thoát cho mình và giải thoát cho người, tự giác nơi mình mà giác làm cho người giác nữa. Cho nên nó mới phải công trình như vậy. Đấy, thì mình hiểu vậy, chứ còn không phải mình là không phải là cứ muốn giải thoát, muốn giác ngộ là cứ phải lâu. Nhưng mà đã muốn cho mọi người khác thì nó phải lâu như vậy. Cho nên các thiền sư, các vị A-la-hán, đệ tử của Phật đều giác ngộ và giải thoát ngay trong hiện đời, ngay trong hiện kiếp này, với chính cái thân này. Có nhiều vị thiền sư như Ngài Thạch Củng chỉ là thợ săn thôi, đi săn bắn thôi, rượt theo đàn nai vậy thôi để săn bắn. Thì đàn nai nó chạy, nó chạy tán đâu mất trong rừng, rượt tìm ra mới gặp gặp tổ mã tổ. Ngài mã tổ tu trong rừng, thế mới hỏi ông thầy, ông có thấy đàn nai chạy qua đây không? Thì ngài mã tổ là thiền sư mà, Cho nên chỉ thẳng ra cái chân lý ở trong mình giác ngộ mà. Như là nhập thẳng cái chân lý như ngài Bạch Ẩn khi nãy. Cho nên ngài Mã Tổ mới hỏi chứ anh làm nghề gì mà đi tìm nay? Anh bảo thợ săn. Ngài cùng trả lời rồi đó. Mã Tổ mới nói chứ anh săn thì bắn có giỏi không? À. Thì ngài thầy cũng mà bắn cũng được được, một mũi tên là một con. À. Thì ngài Mã Tổ bảo bắn thế mà cũng đòi bắn. À. Thế này thì thầy cũng nghe thì cũng hơi ngạc nhiên, thế ông thầy mà sao nói chê mình ấy. Thế mà bộ thầy cũng biết bắn sao? Ngài Mã Tổ bảo chứ biết chứ sao không? Ngài thầy cũng mới hỏi chứ thầy bắn một mũi tên mấy con? Ủa, ta bắn một mũi tên là cả đàn. Đấy thì tự nhiên là ngài thầy cũng nghe cái lời đó, cái tự nhiên nó có một cái gì bừng tỉnh ở bên trong. Cho nên mới bẻ cung tên gì đó xuất ra. Rồi sau này trong lúc tu trì hành trì như vậy ấy, thì một hôm đang ở trong bếp nấu bếp, Mã Tổ mới bước vào mới hỏi ông làm gì vậy? Bảo con nấu bếp. Con không nói là con nấu bếp mà nói con chăn trâu. Chăn trâu. Và ông chăn như thế nào? Ông thầy hỏi vậy đó. Chứ thế mà nó mà cứ rúi mũi nó vào trong ruộng lúa của người ta là con nắm cái mũi con kéo lại. À, thì lúc bây giờ ngài Mã Tổ mới nói chăn như vậy mới là chăn đó, bỏ ra. Nhưng mà làm gì có trâu đâu, đang nấu bếp mà. Thì các thiền sư đối đáp với nhau. Nhưng mà nó tại sao mà có những cái đối đáp lạ lùng ấy, nó từ cái chân lý hết á. Nó mà cho mình thấy được cái chuyện thiền sư để mình thấy là cái chân lý nó có mặt một cách rất cụ thể. Cái nói chăn trâu thì con trâu đó là chỉ cho tâm, chỉ cho cái tâm của mình á. Chăn nó là cái tu tập, cái tu tập đó là quan sát cái tâm này, quan sát cái tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình nó phân biệt mà nó cứ hay xen vào chuyện người. Cho nên gọi là cái con trâu nó cứ muốn vào, nó chúi mũi vào cái ruộng lúa người ta để nó ăn đó. Vậy á, thì lúc bây giờ phải nắm ngay nó mà kéo lại, mà phải nắm đúng cái mũi của nó kéo lại mới được. Thành ra phải có một cái sự giác ngộ, nhận ra được cái thể, cái gốc của cái tâm đó. Kéo nó lại. Thì biết rồi, kéo nó lại như thế thì ông thầy mày mà vậy chăn như vậy mới đúng. Về sau này ngài giác ngộ đó thì lại làm một cái tên, làm một cái cung với một mũi tên. Cứ ai mà đến hỏi đạo thì mà coi tên của ta đây, đưa cái cung mũi tên ra. Nếu cái người đó ngạc nhiên hay trả lời sao không đúng là không có tiếp nữa. Thì biết đó là các thiền sự thì nó như vậy. Để cho mình biết thì giờ nói chuyện tâm như vậy thì cho mình thấy đại khái phần nào. Một cách thí dụ thì chúng tôi có lấy thí dụ như vậy. Thế bây giờ đó mình có các căn của mình, từ các căn đó các cái tâm thức nó hiện khởi ra theo cảnh, nó hiện ra mắt tai mũi lưỡi thân. Ở trong đó nó, mỗi cái nó có cái nhân duyên của nó để nó thành lập nên cái nó hiện ra. Ví dụ đối với mắt đó, thì nó phải có khoảng cách, nó phải có ánh sáng. Nó phải có cảnh mà phải có khoảng cách ánh sáng như vậy. Tai cũng vậy, nhưng mà mũi với lại lưỡi với thân đó, thì cái cảnh đó, nó phải tiếp xúc với cái căn. Thì mình biết là mỗi cái nó có vậy là tâm thức nó khởi lên. Thì thông thường cái nhãn căn là cái mạnh nhất. Cái tâm thức của mình nó hoạt động ở nhãn căn và nhĩ căn, nhưng mà nhãn căn là chính, nó hoạt động phân biệt nó mạnh nhất. Khi mà đến mũi và đến thiệt đó, là cái này là nó để nó phân biệt vị, cái này là để nó phân biệt hương, thì cái phân biệt nó vẫn mạnh, nó mạnh là nó như thế nào. Thực ra nói cái chữ mạnh đó, tức là nó khởi lên những cái phải trái đúng sai rất nhiều, là thương ghét. Nhưng mà cái thân đó, cái thân căn đó, thì nó có thể nói là nó trung thực hơn, nó trung thực hơn, nó ít cái thương ghét phải trái, bởi vì nó không thấy rõ. Cho nên nếu bây giờ tôi mới lấy thí dụ như bây giờ quý vị mình đi á, mình đụng một người bên phải thì mình cũng xin lỗi, mình đụng một người bên trái thì mình cũng xin lỗi. À, cái tâm thức nó khởi lên là có người, có sự đụng chạm và nó xin lỗi. Thì cái tâm thức của mình nó chỉ động ở cái chỗ là lỗi phải thì xin lỗi. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình nhìn lại, mình quay lại mình nhìn, thì mình thấy người bên phải á, là cái người có ân rất nhiều với mình, thì mình còn mừng và mình còn xin lỗi ríu rít nữa. Mình quay lại mình thấy người bên trái là cái kẻ thù mình, cái người chuyên môn gây gổ cho mình, thì lúc bây giờ mình tiếc cái lời xin lỗi của mình. Thì tức là khi mà mắt mình nó thấy và cái phân biệt nó dựa vào mắt nó phân biệt nhiều, thì nó ra, nó ra tất cả cái phải trái, thương ghét đúng sai, nó ra tất cả cái đó. Thế vì vậy mà cái thân thức của mình á, nó lại trung thực với cảnh hơn. Tại vì nếu mà mình thấy cái người ân là cái người mà đáng quý, đáng xin lỗi, nhưng mà với cái kẻ thù của cái người ân thì nó thấy cái người ân nó là một cái kẻ đáng ghét. Vậy thì cái người ân nó là cái người đáng thương hay đáng ghét? Thành ra đáng thương, đáng ghét đó, nó không phải là cái cảnh thật của người đó. Cái cảnh càng gần với sự thật đó, thì cái tâm thức mà nó gần với cái cảnh đó thì đó chỉ là một con người. Cho nên cái thân thức nó đụng vào đó, thân thức nó biết đây là một con người đó. Thành ra nó trung thực hơn. À, còn khi mà nó đã vào đến mắt, nó phân biệt mạnh này, nó thành chủ quan. Đối với cái người mà mình ghét, mình thù, mình cũng thấy đó là kẻ đáng ghét. Nhưng mà cái người thân của cái người đó, nó thấy đó là người đáng thương, người rất dễ thương. Thế giờ người sự thật của người đó là đáng ghét hay là đáng thương, thì nó tùy theo duyên và nó tùy theo cái chủ quan của mỗi người liên hệ. Mà cái thật của người đó, nó là một con người trung dung. Cho nên khi mà cái thân thức của mình ấy, mà nó trung thực hơn, cho nên thân thức nó lại gần với lại cái sự thực, nó ít phân biệt hơn. Càng vào cái không phân biệt ấy, thì nó càng gần đến với sự thật. Cho nên khi mà chứng được cái chân lý trên mức độ cứu cánh ấy, nó được kêu là vô phân biệt trí. Cái trí vô phân biệt thì nó gặp cái chân thực của cái cảnh đó, cái cảnh thực như vậy. Cho nên đó cũng là cái điều cho mình nhận ra phần nào. Cho nên khi mà tu tập vậy á, cái tâm thức á, nó phải lìa bỏ những cái phải trái, đúng sai, thương ghét, để nó đặt nó vào trong một cái trạng thái trong sáng, nó thấy ra cái cảnh thật. Vì thế mà nếu mà mình mà còn một cái con người nó còn thuộc về có tình cảm, có ngã, sống trong thế gian, nó có gia đình, có con cái, con này nó có gì á, thì mình tu cái đó không có được. Mình nhớ điều vậy, tu không có được, mình cũng không có phân biệt được. Đó. Mình không có phân biệt là mệt lắm á. Mình không có phân biệt vợ mình, vợ nó có la, nó có gì cũng sao, mình không phân biệt vợ người là chết á. Cảnh sát nó bắt. Cho nên là không thể nào cái hoàn cảnh của mình nó có cái pháp khác. Cho nên mình tu cái đó chưa được. Nhưng mà mình nghe thì được. Nhưng mà mình phải hiểu nghe để gieo duyên, để kết duyên và để lập một cái tâm tín nó đúng với chính pháp. Và để có những cái tâm mà ca ngợi, tán thán cái chính pháp. Và để có cái năng lực gia trì của chính pháp đến với mình. Bởi vì cái lực công đức của pháp nó rất là mạnh. Biết vậy là cái hồi hướng, 10 cái hồi hướng đó là đều lấy cái chân lý hồi hướng cho chúng sinh. Cho nên rồi thì chúng sinh nào cũng được độ, cũng vào chân lý được. Mình biết vậy. Thì thế đó mà mình cũng đừng có vào là mình không có đủ khả năng làm như vậy cho nên mình không nghe. Đó là cái điều sai lầm. Mà nghe mà không có hiểu rõ, nghe để làm gì, mình làm chưa được, mình nên làm pháp nào thì cũng sai lầm lớn. Thế nên mình hiểu rõ như vậy thì nó giúp ích cho mình nhiều. Mình nghe pháp nó khai mở, và mình lập được cái chánh tín đối với chánh kiến của Phật pháp. Mặt khác thì mình phải nghe cho nó chính xác những cái pháp đúng cái khả năng của mình mà hành. Và nhiều những cái pháp đúng khả năng của mình mà vừa tương ứng với chân lý chỉ là pháp nhân quả và nhân duyên. Như vậy thì mình kỳ này mình nghe thì có người nói là không nói về tịnh độ nhưng mình phải rõ ràng về Phật pháp thì mình mới rõ ràng về tịnh độ được. Cho nên nó là vậy. Và đồng thời cái chứng kiến về tịnh độ mình mới thành lập được. Chứ không thôi thì mình có nhiều cái mù mờ mù mịt trong đó, và làm cho cái ý nguyện của mình nó không có được thành tựu. Đó là cái điều mà chúng ta nghe kỳ này. Thì, nếu mà quý vị Phật tử cảm thấy cái pháp, cái chân lý Phật pháp nó lý thú, hay, thích nghe, thì kỳ sau mình sẽ nghe tịnh độ mà nghe nó đi về pháp, chứ không có phải đi về tình cảm và tín, không phải chỉ như vậy, mà nó đi về pháp. Để cho mình lập thành được đúng một cái tâm nguyện của Bồ Tát đối với tịnh độ. Nó là vậy. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.